Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả ngày niệm Phật là mệt chưa? Chưa mệt ha. Thì từ hôm nay, sáng hôm nay cho đến chiều Chủ nhật, tức là 3 ngày, thì cũng vào cái dịp vía Phật A Di Đà, tức là ngày mai á, cho nên chùa mới tổ chức như vậy. Cho nên hôm nay thì nó cũng thuộc vào cái vía của Phật. Chúng ta nghe về tịnh độ. Trước hết hỏi, thấy đẩy tượng Phật lên vậy thấy đẹp không? Ai đây? Cô Ngân. Hồi xưa cứ để Phật dưới thấy chìm quá ha. Nhiều khi vô chánh điện không thấy Phật đâu hết. Để lên vậy thì Phật thấy quá đẹp. Thấy vậy thấy an tâm hết rồi. Giờ Phật hiện là rước hết rồi. Như vậy thì cứ thỉnh nguyện lên sư ông á. Giờ mình nói qua từ ngày mai. Chương trình ngày mai mình là sám A Di Đà bảo sám. Thì coi như ngày mai đó là xong á, nhưng chúng ta còn cái chiều Chủ nhật có làm gì nữa không? Giảng hả? Giảng thì chắc giảng theo thường lệ, tức là chiều Chủ nhật là vẫn giảng kinh. Mà hôm nay với lại tối mai cũng vào giờ này ấy, thì giảng tịnh độ. Ngày sáng giờ mình niệm Phật thì chúng ta nghe lại cái nghĩa của niệm Phật. Trước hết chữ niệm, niệm là một pháp môn trong đạo Phật, nhưng không phải là cách mình tu tập ở đây. Thực ra chúng ta tu tập ở đây gọi là xưng danh á, xưng danh hiệu, xướng danh hiệu. Đúng cái chữ niệm nó không có thuộc về niệm, nó thuộc về tâm, nghiệp của tâm, nghiệp của ý, chứ không phải thuộc về nghiệp của khẩu. Đó là cái chữ niệm ở trong đạo Phật dùng. Thì trong kinh cũng nói chúng ta niệm Phật theo cái nghĩa đó. Thực sự nói chung những danh từ chúng ta thường nghe ở trong đạo Phật như niệm với quán đó, thì nó đều thuộc về cái vấn đề tu bằng tâm. Chữ quán nó có nghĩa là nhìn, như mình nói quán sát, nó nói đúng là quan sát đó. Nhưng mà mình có thể đọc nó là quan, nhưng mà có thể đọc nó là quán, như là nói là Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm cũng được. Thì nó có nghĩa là nhìn, mà nhìn kỹ. Mà khi nhìn như vậy á, thì khi cái chữ đó được dùng ở trong đạo Phật đó, tức là nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm của mình. Nhìn bằng tâm là làm sao? Thường nhìn bằng tâm đó, thì nó cũng có nhiều trường hợp. Tức là mình nhìn một cái cảnh vật ở bên ngoài mình, tức là mình quan sát một cái sự vật bên ngoài mình, thực ra là mình cũng nhìn nó bằng tâm, nhưng mà nó hợp tác, nó cộng tác với lại con mắt của mình, tức là ý thức hợp với lại nhãn thức, thì nó thành là cái nhìn các sự vật bên ngoài. Đó là một trường hợp của cái chữ quán. Tức là khi mình bảo là mình tu quán, có nghĩa là mình để một cái vật trước mặt mình, rồi mình quán sát. Ví dụ mình về Phật, mình quán tướng hào của Phật, mình có thể lấy một cái hình tướng Phật, cái tượng Phật, hình ảnh Phật ở bên ngoài mình lấy mắt mình nhìn, tâm của mình á, nó chuyển vận theo cái tướng đó. Thì khi như vậy nó mình cũng kêu là quán. Trường hợp thứ hai nữa đó là nó không có cái hình ở bên ngoài. Mình không, cái tâm nó không, không có cần phải theo cái nhãn thức. Tâm nó tự tạo lấy một hình ảnh bên trong nó. Nó dựa vào đó mà nó quán. Đó là trường hợp quán thứ hai. Ví dụ bây giờ như là mình quán bạch cốt, tức là xương trắng. Thì một là mình vào trong, mà này phải ở bên thời xưa ở Ấn Độ mới có, ở trong một cái nghĩa địa xác chết. Có những cái xác mà nó xương, nó chỉ còn xương thôi, thịt da gì nó rã hết rồi. Và lúc đó nó mình mới lấy mắt của mình ấy, mình nhìn cái cảnh đó rồi tâm mình nó quán. Một là quán như vậy, tức là quán theo cái lối thứ nhất. Hai nữa là mình ngồi chỗ đó không có một bộ xương nào hết, nhưng mà mình tự tưởng lên trong tâm của mình và mình quán. Thì quán như vậy cái tâm mình nó phải làm việc nhiều hơn, là mình có một cái hình ảnh trước mắt. Thì đó là một cách quán thứ hai. Cái quán thứ ba nữa ở trong đạo Phật nó là nó không phải bằng hình ảnh, mà nó bằng danh tự và chữ nghĩa. Tức là nói chung là chữ nghĩa, tức là bằng cái chữ và cái ý nghĩa. Ví dụ mình có thể quán bất tịnh, không có một cái gì trước mắt mình hết. Đấy. Rồi mình tưởng bên trong, mình tưởng máu, tưởng mủ, tưởng đàm, dãi, tưởng phân, tưởng gì trong tưởng. Mình toàn là bằng tưởng, mình quán như vậy. Hai nữa là mình chỉ dùng chữ, mình dùng cái chữ bất tịnh. Cái nghĩa của cái chữ đó nó là không có sạch sẽ, và mình quán như vậy. Thành ra chữ nghĩa nó là một cảnh của tâm duyên theo mà quán. Nhất là càng đi sâu vào Pháp, càng đi sâu vào, càng phát triển cái đời sống của con người, thì chữ nghĩa nó càng mạnh. Cảnh vật nó có bằng đó thôi. Cảnh vật nó có về màu sắc, nó có xanh vàng đỏ trắng tím đen gì đó bằng đó màu. Nhưng mà cái nghĩa nó rất phong phú. Tâm thức của người ta chuyển vận theo ý nghĩa rất là mạnh. Nên chính vì vậy mà càng đi sâu vào Pháp thì chúng ta có thể dùng đến danh tự và chữ nghĩa. Thì chữ quán ở trong đạo Phật nó là như vậy. Thế thì giữa quán và niệm nó như thế nào? Thì niệm nó có nghĩa là nhớ. Cái chữ niệm mà dịch từ tiếng Phạn ra, tiếng Phạn nó có nghĩa là nhớ, mà dịch ra tiếng Hán cũng đúng là niệm. Niệm là nhớ. Như mình nói kỷ niệm, mình nói ức niệm, nó nghĩa là nhớ. Thì nhớ nó có nghĩa là nó không rời khỏi tâm, nó có mặt ở trong tâm. Mình dùng cái chữ nhớ đó, thì mình dùng chữ nhớ ngoài đời dùng nó có khác với chữ niệm ở trong đạo. Chữ nhớ của mình nó là bao giờ nhắc đến thì mình nhớ lại, thì mình kêu là nhớ. Nhưng mà cái chữ nhớ ở trong đạo, tức là cái chữ niệm đó, chữ niệm trong đạo đó, tức là mình giữ cái nghĩa đó, cái cảnh đó, giữ nó ở lại trong tâm, nó không đi khỏi tâm mình, thì gọi là niệm. Thành ra như vậy nó cần một sự nỗ lực, cần một cái tâm lực nó giữ hình ảnh. Người ta kêu nó là tu, tu trì, nó trì giữ lại. Thì như vậy đó là cái chữ niệm, mà gốc cái nghĩa chứng của chữ niệm trong đạo Phật nó là như vậy. Tu niệm nó như vậy. Khi mà tu niệm như vậy thì trong đạo Phật mà mình thường nghe nói tứ niệm xứ, thì cái niệm đó tức là niệm cái nghĩa, niệm ý nghĩa. Nhưng mà nó có một cái cảnh để mà cái tâm mình nó mang cái ý nghĩa